Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 4 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những sáng kiến bảo vệ môi sinh của các giáo hội Kitô. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin viên, Đức Hồng Y Tổng giám mục viên tin rằng trong chuyến viếng thăm Áo Quốc, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến thực trạng của Âu Châu và trách nhiệm của Áo Quốc trong vùng. Đức Hồng Y Christoph Sanborn hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ nhắc nhở nước Áo về chỗ đứng và trách nhiệm của nó tại Âu Châu. Theo vị Hồng Y này, Đức Benedicto là người luôn tỏ ra chính xác và thẳng thắn như một vị bác sĩ. Lên tiếng trên tuần báo tin xuất bản tại Viên, Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên nói rằng Đức Thánh Cha là người có biệt tài vừa uyển chuyển theo tình cảm, nhưng cũng vừa tỏ ra rõ ràng và dứt khoát theo lý trí, vừa trình bày khía cạnh hiện sinh của cuộc sống, vừa nhấn mạnh đến ánh sáng đức tin. Chính nhờ biệt tài này mà lúc còn làm giáo sư tại Tübingen và Ratisbona, Ngài đã hấp dẫn không biết bao nhiêu sinh viên. Thời kỳ khai diễn Công đồng Vatican II, Ngài được xem là một trong những nhà thần học trẻ sáng giá nhất. Ngài luôn bênh vực bản chất đại kết của Công đồng. Nhưng ngay cả trước khi Công đồng bế mạc, Ngài cũng đã từng lên tiếng cảnh cáo về nguy cơ giải thích sai Công đồng. Trong cuộc khủng hoảng thời hậu Công đồng, vị giáo hoàng tương lai này luôn nhắc lại rằng Công đồng không phải là một đoạn tuyệt với quá khứ, cho bằng là một canh tân liên tục. Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên nói rằng sở dĩ Đức Benedicto mang tiếng là một thẩm phán của tòa điều tra là vì trong 24 năm đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài phải chịu trách nhiệm trong việc gạt bỏ những lệch lạc ra khỏi giáo huấn của giáo hội. Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên hy vọng rằng trong chuyến viếng thăm Áo Quốc sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ kêu gọi người Công giáo can đảm tuyên xưng Đức Tin một cách công khai, bởi vì Đức Tin không phải chỉ là chuyện riêng tư. Ngài nói rằng, nhiều người sẽ thất vọng khi nghĩ rằng Đức Thánh Cha đến Áo để cho phép thay đổi cơ cấu của giáo hội, bởi vì cơ cấu này đã được Chúa Kitô thiết lập ngay từ đầu và vẫn không thay đổi từ hàng bao thế kỷ qua. Tin Roma cũng liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tuy khiêm tốn, nhưng Trung tâm Thánh Mẫu Maria Sen tại Áo vẫn tiếp tục thu hút khách hành hương. Cha Karl Schauer, linh mục dòng Biển Đức hiện đang là quản thủ của Trung tâm Thánh Mẫu Maria Sen nói rằng, trung tâm này không vĩ đại như các trung tâm thánh mẫu khác trên thế giới. Tại đây, các cuộc hiện ra hay các phép lạ không bao giờ được báo chí nhắc đến, cũng không có những biểu dương tôn giáo rầm rộ như tại các nơi khác. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, cha Schauer cho biết mỗi năm trung tâm này cũng thu hút đến hàng triệu khách hành hương, mặc dù nằm khuất trong một thung lũng và xa các phương tiện di chuyển công cộng. Trong số khách hành hương thường tìm đến Maria Sen có Đức Thánh Cha Benedicto. Lần cuối cùng Ngài đến trung tâm này là năm 2004, vài tháng trước khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài sẽ trở lại đây vào ngày 8 tháng 9 tới, nhân dịp trung tâm thánh mẫu này kỷ niệm 850 năm hiện hữu. Tin Pháp Quốc. Đức cha André Vingt-Trois, tổng giám mục Paris Pháp Quốc, lên đường viếng thăm thánh địa từ ngày 3 đến 6 tháng 9 này. Mục đích của chuyến viếng thăm là để Đức Tổng giám mục Paris gặp gỡ với các vị hữu trách và các cộng đồng tín hữu Kitô tại thánh địa. Ngoài ra, Ngài cũng sẽ thăm viếng các cơ sở bác ái của giáo hội như cô nhi viện, viện dưỡng lão, bệnh viện. Theo chương trình, Đức cha Vingt-Trois sẽ đến Jerusalem, Bethlehem và Beth Jala, là nơi có một chủng viện. Vào tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paris cũng đã hành hương đến thánh địa để nói lên mối quan hệ của văn phòng trung ương của Hội đồng giám mục Pháp với Do Thái giáo. Với sự giúp đỡ của Bộ Du lịch Israel, đã có trên 500 người tham gia trong cuộc hành hương khám phá, được thực hiện theo tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tức là đi theo điều mà vị giáo hoàng này gọi là địa lý của ơn cứu độ. Trước đây, Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Stiger, cựu Tổng giám mục Paris, cũng đã có lần nói rằng đối với người Công giáo, thánh địa là một bí tích thứ tám. Tin Anh Quốc. Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc vừa tung ra chiến dịch lôi kéo những người khô đạo trở về với giáo hội. tổ chức có tên là Cơ quan Công giáo Yểm trợ Truyền giáo của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales vừa khai mở chiến dịch lấy tên là Bây giờ họ đang ở đâu, để gây ý thức nơi người Công giáo về vai trò của họ trong công cuộc truyền giáo. Hiện nay, tại một số vùng tại Anh và xứ Wales, người ta ước tính có đến 2/3 dân số Công giáo không thực hành đạo. Con số người giữ đạo nếu gần đây có gia tăng là nhờ sự hiện diện của những người di dân. Các tài liệu của chiến dịch do Cơ quan Công giáo Yểm trợ Truyền giáo sẽ được gửi đến các giáo xứ và các dòng tu tại Anh và xứ Wales. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico vừa cho công bố tuyên ngôn về nhân quyền của thai nhi. Cùng với nhiều nhà lập pháp, các chính trị gia, các tổ chức dân sự và các bậc làm cha mẹ, Giáo hội Công giáo tại Mexico đã ký tên vào bản tuyên ngôn nhân quyền của thai nhi. Đây là kết quả làm việc của hàng trăm chuyên gia về luật học, đạo đức sinh học, y khoa và giáo dục đã gặp nhau hồi tháng 6 vừa qua để khẳng định quyền của thai nhi từ lúc mới được thụ thai. Tuyên ngôn gồm 10 nguyên tắc khẳng định rằng thai nhi có quyền được nhìn nhận như những cá nhân trong nhân loại. Giáo hội tại Mexico cho công bố tuyên ngôn này nhằm ủng hộ việc tu chính hiến pháp. Tiểu dương biểu Beatrix Garcia Reyes, một trong những chính trị gia có mặt trong buổi lễ ký bản tuyên ngôn, đã nói rằng sáng kiến này sẽ mang lại kết quả. Bà bác bỏ ý tưởng cho rằng những đề nghị bảo vệ sự sống chỉ được đưa ra khi có ích lợi về mặt chính trị. Dân biểu này khẳng định rằng thai nhi và quyền của thai nhi còn phải được bảo vệ. Bà cũng lên tiếng kêu gọi sửa đổi hiến pháp để xác định thai nhi như một cá nhân và một chủ thể dưới pháp luật. Ông Guillermo Bustamante Manila, chủ tịch của Liên hiệp Cha mẹ Toàn quốc, nói rằng mặc dù tổ chức của ông chưa nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Calderón, nhưng phu nhân Tổng thống là bà Margarita Zavala đã cho biết luôn ủng hộ quyền sống của thai nhi. Song song với tuyên ngôn, nhiều người còn đề nghị chọn ngày 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm ngày thế giới của thai nhi để thăng tiến nền văn hóa tôn trọng sự sống từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ngoài các ban ngành trong chính phủ Mexico, bản tuyên ngôn còn được gửi đến Liên Hiệp Quốc và tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc. In Argentina, một vị giám mục tại Argentina lên án việc phát không cho sinh viên viên thuốc phá thai là một hành động vô luân. Trong một cuộc họp báo mới đây, Đức cha Antonio Marino, giám mục phụ tá giáo phận La Plata tại Argentina, đã lên tiếng cảnh cáo rằng Đại học Quốc gia La Plata đang là một hành động vô luân khi phân phát viên thuốc phá thai cho các sinh viên. Mới đây, đại học này cho biết đã phát không viên thuốc này cho trên 50.000 sinh viên theo chương trình sức khỏe tính dục và sinh sản có trách nhiệm do chính phủ nước này đề ra. Theo Đức cha Marino, việc làm này hợp pháp nhưng vô luân. Điều này có nghĩa là không phải bất cứ điều gì hợp pháp đều đương nhiên là tốt. Hành động của trường Đại học La Plata đi ngược lại với một nguyên tắc là sự sống của con người không phải là một giá trị có thể mang ra mặt cả. Viên thuốc được trường đại học này phát không cho sinh viên cũng thường được gọi là viên thuốc của buổi sáng ngày hôm sau do Pháp chế tạo, vốn có tác dụng phá thai. Trường đại học này giải thích rằng trường không ký cổ võ việc phá thai, nhưng chỉ tìm cách giúp đỡ các sinh viên tránh mang thai ngoài ý muốn và những hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng linh mục Eduardo Lorenzo, chính xứ nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Gonet, nói rằng trách nhiệm của trường đại học này không phải là tránh một điều ít xấu hơn, mà chính là phải làm điều phải làm. Tin Sydney. Người dân Úc phản ứng sôi nổi về một bức hình vẽ trùm khủng bố Osama Bin Laden giống như Chúa Giê-xu và Đức Mẹ trong bộ quần áo trùm kín của người Hồi giáo. Riêng bức tranh về Đức Mẹ lại được đề tựa Bí mật Fatima thứ tư. Đây là hai trong rất nhiều bức tranh có nội dung tôn giáo hiện đang được triển lãm tại trường mỹ thuật Sydney. Hôm thứ Năm vừa qua, phát biểu trên nhật báo The Daily Telegraph, ông John Howard, Thủ tướng Úc, đã nói như sau. Việc chọn lựa những tác phẩm nghệ thuật như thế xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của rất nhiều người dân Úc. Thủ lãnh của đảng đối lập là ông Kevin Rudd cũng phê bình hành động này như sau. Tôi tôn trọng tự do diễn tả trong nghệ thuật, nhưng tôi thấy những bức tranh này đã đi đến chỗ thái quá. Tôi hiểu được tại sao nhiều người cảm thấy bị xúc phạm. Úc là một quốc gia có đa số dân theo Kitô giáo. Tin Bắc Kinh, Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã sẵn sàng đảm trách các dịch vụ tôn giáo cho các vận động viên và du khách tại Thế vận hội Bắc Kinh. Các cuộc thi đấu của Thế vận hội lần thứ 29 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 24 tháng 8 năm 2008 tại Bắc Kinh, cũng như một số thành phố khác, kể cả Hồng Kông. Linh mục Chen Tianhao, cha sở nhà thờ chính tòa Thánh Mikae tại Qingdao, là nơi diễn ra các cuộc đua thuyền, đã nói với hãng thông tấn Uka News rằng giáo phận đã thành lập được một nhóm linh mục chuyên đảm trách các dịch vụ tôn giáo trong suốt các cuộc thi đấu. Vị linh mục này cho biết tại nhà thờ chính tòa sẽ có các thánh lễ bằng Anh ngữ, và nếu cần, giáo phận cũng sẵn sàng gửi các linh mục đến ngay nơi thi đấu. Ngoài ra, để giúp các ca đoàn có thể hát bằng Anh ngữ, giáo phận cũng đã mời các nhạc sĩ ngoại quốc đến để giúp ôn tập. Tin Manila. Các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Phi Lục Tân lo ngại rằng việc bắt giữ một lãnh tụ cộng sản sẽ làm gián đoạn các cuộc thương thảo giữa chính phủ và các phiến quân cộng sản. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, lãnh tụ cộng sản lưu vong là ông José María Cisón đã bị cảnh sát Hòa Lan bắt giữ tại thành phố Utrecht vì can tội sát nhân. Đức cha Deogracias Iniguez, giám mục giáo phận Caloocan, kiêm chủ tịch ủy ban giám mục về ngoại vụ, nói rằng việc bắt giữ có thể là một cản ngại cho các cuộc thương thảo giữa chính phủ và những người cộng sản. Hồi năm ngoái, hai người phụ nữ Phi có chồng bị những người cộng sản sát hại đã làm đơn tố cáo lên Bộ Tư pháp của Phi Lục Tân, cũng như chính phủ Hà Lan. Hai người phụ nữ này tố cáo rằng lãnh tụ Cisón là người đã chủ mưu vụ sát hại chồng của họ hồi năm 2003 và 2004. Cisón là người đã làm sống lại Đảng Cộng sản Phi hồi năm 1968. Năm 1969, Đảng Cộng sản này đã thành lập Tân Quân đội Nhân dân nhằm mục đích chiến đấu vũ trang để thiết lập chế độ cộng sản tại Phi Lục Tân. Thế nhưng bị san đuổi, ông Cisón đã xin tị nạn tại Hà Lan từ 20 năm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về những sáng kiến bảo vệ môi sinh của các giáo hội Kitô. Trong thánh lễ bế mạc diễn đàn giới trẻ toàn quốc Italia tại Loreto vào trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các bạn trẻ hãy dấn thân bảo vệ môi sinh. Ngài nói như sau: có một lĩnh vực đòi hỏi phải khẩn thiết hành động, đó là lĩnh vực bảo vệ tạo vật. Tương lai của hành tinh này được trao phó cho những thế hệ mới. Trên trái đất này, người ta đã nhìn thấy rõ những dấu vết của một cuộc phát triển không luôn luôn bảo vệ những cân bằng tế nhị của thiên nhiên. Đức Thánh Cha giống lên hồi chuông cảnh tỉnh như sau: trước khi quá trễ, cần phải có những chọn lựa can đảm để tái tạo sự liên kết chặt chẽ giữa con người và trái đất. Cần có quyết tâm bảo vệ các tạo vật và dấn thân sâu xa hơn để dẹp bỏ những khuynh hướng nguy hiểm dẫn đến những hoàn cảnh gây ra sự tàn phá không thể cứu vãn được. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại Loreto, bởi vì ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua cũng là ngày được Giáo hội Công giáo Ý chọn làm ngày bảo vệ môi sinh. Hơn ai hết, Giáo hội Công giáo không những cổ võ phong trào bảo vệ môi sinh, mà còn đi tiên phong trong việc đưa ra những sáng kiến trong lĩnh vực này. Việc tòa thánh cho thiết lập trên mái nhà của Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục một hệ thống thu giữ năng lượng mặt trời là một điển hình. Nhưng tòa thánh không phải là tổ chức duy nhất trong các giáo hội Kitô đưa ra những nỗ lực cụ thể trong việc bảo vệ môi sinh. Từ 10 năm nay, các giáo hội Kitô tại Âu Châu đã không ngừng cổ võ các tín hữu tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi sinh. Trong lĩnh vực này, người ta cũng thấy có nhiều vị tiên tri. Ngoài Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm trong giáo hội Công giáo, người ta cũng thấy có rất nhiều tiếng nói mạnh mẽ trong các giáo hội Kitô khác. Chẳng hạn Đức Cha Richard Chartres, giám mục Anh giáo của giáo phận London, Anh quốc, đã quyết tâm không di chuyển bằng máy bay trong vòng một năm. Giám mục Sophie Peterson thuộc Giáo hội Tin lành Luther tại Groland đã không ngừng báo động về những nguy hiểm đang xảy đến cho người thổ dân Inuit do hiện tượng tan chảy các tảng băng ở Bắc Cực. Trong các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất là một trong những khuôn mặt năng động nhất. Từ năm 1989, vị Thượng Phụ chính thống này đã chọn ngày mùng 1 tháng 9 hàng năm làm ngày lễ tạo dựng trong các giáo hội chính thống. Giáo hội tại Ý cũng đã theo truyền thống này để cử hành ngày lễ tạo dựng vào hôm thứ Bảy vừa qua. Riêng ngày mùng 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi đã được Giáo hội Công giáo chọn làm ngày mưu sinh. Giai đoạn giữa mùa hè và mùa thu thường là mùa gặt hái trong thế giới Tin Lành. Năm nay, các giáo hội Tin Lành đã cử hành ngày lễ tạo dựng dưới nhiều hình thức khác nhau như cử hành ngày mưu sinh trong các giáo xứ, hội nghị và hội thảo về mưu sinh, cử hành phụng vụ, tổ chức ngày mưu sinh cho trẻ em, vân vân. Riêng tại Pháp, càng ngày người ta càng thấy có nhiều sáng kiến do phong trào Pax Christi đề xướng. Dưới sự điều khiển của Đức cha Mark Sanger, giám mục giáo phận Troy, kiêm chủ tịch phong trào Pax Christi tại Pháp, một tập sách có tựa đề Hành tinh của sự sống đang lâm nguy đã được xuất bản cách đây 2 năm và đã được đón nhận rộng rãi tại Pháp. Sau khi tập sách này được phổ biến, nhiều tín hữu Kitô trên toàn nước Pháp đã gia nhập vào các nhóm bảo vệ môi sinh. Hiện nay có khoảng 20 nhóm tín hữu Kitô như thế trên toàn nước Pháp. Mục đích của các nhóm này trước tiên là thay đổi cách sống của từng cá nhân bằng những cử chỉ cụ thể như không phí phạm nước, sử dụng xe đạp và các phương tiện di chuyển công cộng, vân vân. Những sáng kiến như thế đã có từ lâu trong một số dòng tu tại Pháp. Chẳng hạn, tại tu viện Pierre Quivire, ngay từ năm 1969, các tu sĩ đã tự thiết kế một nhà máy thủy điện nhỏ có công suất đủ dùng cho cả cộng đoàn. Cả tu viện cũng được sưởi ấm bằng mặt cưa thừa từ một nhà máy cưa đang khai thác gỗ của tu viện. Ngoài ra, các tu sĩ cũng đang nghiên cứu sản xuất khí đốt từ phân súc vật trong nông trại của nhà dòng. Các cộng đoàn huynh đệ của các giáo hội Tin Lành tại Pháp cũng có những sáng kiến tương tự trong việc bảo vệ môi sinh. Dĩ nhiên, các sáng kiến không chỉ được hưởng ứng một cách máy móc hay được áp đặt một cách tùy tiện. Bên cạnh những nỗ lực ấy, mọi người đều nhìn nhận rằng tình huynh đệ là điều quan trọng nhất. Không thể nói đến bảo vệ môi sinh mà không đề cao và cổ võ tinh thần cộng đồng và huynh đệ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những lời nói yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Văn sĩ Mỹ Mark Twain đã có lần phát biểu như sau. Tôi có thể sống 2 tháng dựa trên một lời ca tụng đúng đắn. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen câu nói của văn sĩ này, thì 6 lời ca tụng có thể làm cho một người sống được 1 năm. Về phương diện này thì chắc chắn không ai cần lời ca tụng cho bằng người phối ngẫu. Một trong những ngôn ngữ để diễn tả tình yêu là sử dụng những lời nói có tính cách xây dựng. Vua Salomon, mà người Do Thái đã gán cho một sự khôn ngoan đặc biệt đã viết như sau. Lưỡi có sức mạnh của sự sống và sự chết. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp cũng đã nói một cách tương tự. Không gì ngon bằng lưỡi, mà cũng chẳng gì dở cho bằng lưỡi. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã không bao giờ thấy được sức mạnh của những lời nói xây dựng. Trong sách Cách Ngôn, vua Solomon đã giải thích thêm. Một trái tim ưu tư đè nặng con người, nhưng một lời nói tử tế nâng cao tinh thần con người. Những lời ca tụng hay khen tặng là những máng thông truyền tình yêu mãnh liệt nhất. Chúng ta có thể tưởng tượng được bầu khí hưng phấn trong đời sống hôn nhân khi hai người phối ngẫu biết thường xuyên nói với nhau những lời khẳng định và tích cực. Trong những lời khẳng định và tích cực ấy, cổ võ là điều quan trọng nhất. Cổ võ tức là mang lại sức mạnh và sự can đảm. Ai trong chúng ta cũng có những nỗi lo âu và sợ hãi. Chúng ta thiếu can đảm, và vì thiếu can đảm, chúng ta không thể thực hiện được những điều tích cực mà chúng ta muốn làm. Người phối ngẫu của chúng ta có những khả năng mà nỗi lo âu hay sợ hãi có thể trói buộc lại. Đây chính là lúc chúng ta cần dùng những lời cổ võ để tháo gỡ những sợi dây trói buộc ấy của lo âu và sợ hãi. Ai cũng có những khả năng cần được phát triển. Không thầy đố mày làm nên. Để cho những khả năng tiềm ẩn ấy được phát huy đầy đủ, chúng ta cần có những nhà chuyên môn giúp đỡ. Nhưng trong đời sống vợ chồng, thì bước đầu tiên để ý thức được những khả năng tiềm ẩn ấy, chính là cần phải có sự nâng đỡ và cổ võ của chính người phối ngẫu. Vấn đề không phải là thúc bách người phối ngẫu làm theo ý muốn của chúng ta, mà chính là cổ võ họ phát huy khả năng của mình. Chúng ta hãy lấy thí dụ. Một số người chồng thúc đẩy vợ mình phải giảm cân. Người chồng bảo họ khuyến khích vợ mình, nhưng trong thực tế, ông chỉ thúc đẩy vợ mình làm theo ý muốn của mình. Người vợ sẽ không nhận ra đó là một lời khuyến khích, mà chỉ cảm thấy bị kết án mà thôi. Chỉ khi nào chính người vợ muốn giảm cân, thì lúc đó họ mới thực sự đón nhận lời khuyến khích của chồng mà thôi. Bao lâu người vợ không cảm thấy muốn làm điều đó, thì những lời khuyến khích của chồng chỉ là những lời giảng luân lý mà thôi. Những lời như thế thường ít khi mang lại sự can đảm, mà trái lại chỉ như những lời phán xét hay khơi dậy mặc cảm tội lỗi. Những lời như thế không diễn tả tình yêu, mà chỉ nói lên sự ruồng bỏ mà thôi. Cũng trong thí dụ về việc giảm cân, nếu người vợ nói, em nghĩ là em nên ghi danh theo một chương trình giảm cân vào mùa thu này. Đây chính là cơ hội để người chồng nói lên những lời khuyến khích. Người chồng có thể nói, nếu em quyết định làm điều đó, thì anh có thể nói một điều, chắc chắn em sẽ thành công. Đây là điều mà anh thích nơi em. Khi em quyết làm điều gì là em làm được. Đừng lo chuyện tốn kém. Nếu đó là điều em muốn làm, thì chúng ta có thể xoay sở được. Những lời như thế chắc chắn sẽ mang lại can đảm để người vợ mạnh dạn ghi danh vào khóa học giảm cân. Trong đời sống vợ chồng, khuyến khích hay cổ võ thực sự là phải tự đặt mình vào cái nhìn của người phối ngẫu. Chúng ta cần phải học biết đâu là điều quan trọng đối với người phối ngẫu của chúng ta. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể nói những lời khuyến khích. Khi một người chồng nói những lời khuyến khích với vợ, ông muốn nói, anh biết, anh quan tâm, anh luôn luôn ở bên cạnh em, vân vân. Ông muốn chứng tỏ cho người vợ thấy rằng ông tin bà và những khả năng của bà. Phần đông trong chúng ta có nhiều khả năng hơn là chúng ta tưởng. Chúng ta không thể phát huy khả năng là bởi vì chúng ta thiếu can đảm. Một người phối ngẫu thực sự yêu thương sẽ là người luôn luôn mang lại sự can đảm cần thiết ấy. Dĩ nhiên, đối với một số người, nói những lời cổ võ không phải là chuyện dễ. Rất có thể, những lời cổ võ không phải là ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của nhiều người. Đôi khi cần phải cố gắng mới học được thứ ngôn ngữ này, nhất là đối với những người chỉ biết mở miệng để chê trách hoặc chẳng bao giờ biết mở miệng để tán thành hay khen thưởng người khác. Song song với những lời cổ võ là những lời tử tế dịu dàng. Tình yêu cũng đồng nghĩa với tử tế dịu dàng. Nếu muốn bày tỏ tình yêu bằng lời nói, chúng ta cần phải nói những lời tử tế dịu dàng. Do đó, cách nói là điều quan trọng. Cùng một câu nói, nhưng có thể có hai ý nghĩa, tùy theo cách nói của chúng ta. Hãy thử lấy câu, anh yêu em. Nếu nói với tất cả dịu dàng, thì đó là một biểu lộ đích thực của tình yêu. Nhưng nếu đặt thành câu hỏi, anh yêu em ư? Chắc chắn câu hỏi này hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Đôi khi chúng ta muốn nói một điều, nhưng giọng điệu của chúng ta lại diễn tả một điều khác. Chúng ta đưa ra hai thông điệp cùng một lúc. Người phối ngẫu của chúng ta sẽ giải thích thông điệp của chúng ta dựa trên giọng nói của chúng ta, chứ không trên chính những lời chúng ta nói. Cách nói của chúng ta rất quan trọng. Người Tây Phương thường nói, một câu trả lời êm dịu có sức phá tan cơn giận. Khi người phối ngẫu của chúng ta đang giận dữ và nói những lời nóng nảy, nếu chúng ta có thái độ yêu thương thực sự, chắc chắn chúng ta sẽ không rót dầu vào lửa bằng cách lên giọng, mà trái lại sẽ đáp lại bằng một lời nói êm dịu mà thôi. Chúng ta phải đón nhận điều người phối ngẫu nói ra như một thông tin về những cảm xúc của họ. Chúng ta hãy để cho người phối ngẫu của chúng ta bày tỏ sự tổn thương, cơn giận dữ và sự nhận thức về các biến cố. Chúng ta hãy cố gắng tự đặt mình vào địa vị của người phối ngẫu của chúng ta và nhìn biến cố xuyên qua cặp mắt của người phối ngẫu, để rồi nhẹ nhàng bày tỏ sự cảm thông của chúng ta đối với những cảm xúc ấy của người phối ngẫu. Nếu chúng ta có lỗi, chúng ta hãy thành thật nhận lỗi và xin tha thứ. Chúng ta tìm kiếm sự cảm thông và hòa giải, chứ không chứng minh rằng chúng ta làm đúng. Cư xử như thế mới thật sự là trưởng thành trong tình yêu. Tình yêu đích thực không tích lũy những sai lầm của quá khứ. Thật ra, chẳng ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Trong đời sống hôn nhân, chúng ta không luôn luôn làm điều tốt nhất hay đúng nhất. Đôi khi chúng ta làm hay nói những điều làm tổn thương người phối ngẫu của chúng ta. Chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ. Chúng ta chỉ có thể nhìn lại quá khứ và nhìn nhận rằng chúng ta đã sai trái mà thôi. Những lời nói cổ võ và dịu dàng, đó là ngôn ngữ của tình yêu đích thực. Chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ai không bỏ thầm giá mình mà theo ta, thì không thể làm muôn gì ta. Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắng đau, vì Chúa cùng con. Ai không bỏ mình mà theo ta, không bỏ thầm giá mình mà theo ta, thì không thể làm muôn người ta.
Bài phúc âm Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm C nhắc lại cho chúng ta nhớ đến một tư tưởng chính mà giáo hội muốn đề nghị cho mỗi người Kitô, đó là sự nhất quyết theo Chúa, sẵn sàng chấp nhận những hy sinh để theo Chúa được trọn vẹn. Phúc âm cho Thánh Luca, nơi chương 14, câu 25 đến 33 đã ghi lại như sau. Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu, người quay lại bảo họ: Ai đến với ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ ta. Ai không vác thập giá mình mà đi theo ta, thì không thể làm môn đệ ta được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi tính toán, phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức mà làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem, mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương, dẫn hai vạn quân tiến đánh mình không? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ ta được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể suy niệm chung bài đọc thứ hai và bài phúc âm của Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm C trong viễn tượng con người thời đại hôm nay. Đó là viễn tượng kính trọng nhân quyền, kính trọng những quyền lợi tự nhiên của mỗi nhân vật. Trước hết, nơi bài đọc thứ hai của Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm C, trích từ thơ Thánh Phaolô gửi cho ông Philemon để yêu cầu ông này đón nhận lại người giúp việc cũ là ông Onesimo, không phải đón nhận lại trong hoàn cảnh như trước, như là người giúp việc đã bỏ nhà trốn đi, nhưng như là một người anh em, vì đã cùng chia sẻ một sự sống với mình, một phẩm vị làm con cái Thiên Chúa như chính ông. Mối tương quan giữa chủ và người giúp việc, chủ và tớ, đã trở thành tương quan mới, tương quan huynh đệ, anh em trong đức tin, trong Chúa Giêsu Kitô. Đây là một điều mới mẻ trong xã hội thời các thánh tông đồ, một xã hội còn duy trì tập tục nô lệ. Đây là điều khó có thể thực hiện một cách cụ thể đối với ông Philemon, bởi vì ông phải nhận lại một người đã giúp việc ông bỏ trốn đi, rồi bây giờ nhận lại không phải như người giúp việc nữa, mà như người anh em trong Chúa. Không những ông phải tha thứ những lỗi lầm, phiền phức mà người giúp việc đã gây nên khi bỏ ông ra đi, nhưng ông còn phải vui vẻ tiếp đón như một người ngang hàng, một người anh em, cùng một phẩm vị con người như mình. Philemon đứng trước một thách thức, một lời mời gọi hãy kính trọng nhân quyền, kính trọng phẩm giá con người. Nếu không có sức mạnh và ơn soi sáng của Chúa, thì có thể ông Philemon sẽ không thực hiện được. Chúng ta có thể kết luận ở đây rằng, để kính trọng nhân quyền, kính trọng anh chị em như đồng phẩm vị với mình, thì trước hết cần phải kính thờ Thiên Chúa, phải nhờ đến sức mạnh của đức tin Kitô, phải chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Phong trào kính trọng phẩm vị và quyền lợi của con người sẽ thất bại nếu không nhờ đến sức mạnh của lòng tin Kitô để đổi mới tâm thức cũng như cách cư xử của mọi cá nhân. Từ bài đọc thứ hai, chúng ta bước sang bài phúc âm và nghe Chúa Giêsu nói: Ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không xứng với ta. Nhìn trong viễn tượng kính trọng nhân quyền, chúng ta có thể nói xem ra như có sự xung đột giữa quyền lợi của Chúa và quyền lợi của con người. Khi Chúa Giêsu phán, ai không từ bỏ cha mẹ, anh em, vợ con mà theo ta, thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Quyền con người có cha, có mẹ, có anh chị em, nói được là một quyền lợi tự nhiên của con người. Thế mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ để theo Ngài, đặt quyền lợi của Ngài trên chúng ta. Đây phải chăng là một sự xung đột không thể chấp nhận được? Nhưng sự xung đột đây không phải là một sự xung đột thật, đây chỉ là một xếp đặt thứ tự trước sau mà thôi. Quyền lợi của Thiên Chúa là điều trước nhất, cần đặt Thiên Chúa vào chỗ đứng thứ nhất trong đời sống chúng ta, để rồi nhờ đó mà chúng ta mới có thể chu toàn những quyền lợi của mình. Thiên Chúa là bạn của sự sống, là bạn của con người. Ngài không ganh tị với con người khi con người được điều tốt lành. Quan niệm lệch lạc của con người về Thiên Chúa như là một đấng hay ganh tị của con người. Quan niệm lệch lạc đó không phải là quan niệm Kinh Thánh về Thiên Chúa. Thiên Chúa chân thật được mặc khải trong Kinh Thánh là một vị Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, để con người được triển nở hoàn toàn tốt đẹp nhân cách của mình, để được sống hạnh phúc. Con người lỗi lầm, làm hại phẩm giá mình, xúc phạm đến Thiên Chúa, thì Ngài không ngừng dùng mọi phương thế để phục hồi phẩm vị làm người cho con người, đến độ Ngài ban con một mình xuống, chịu chết thay con người, để nâng con người lên. Một vị Thiên Chúa như vậy, một khi được con người chấp nhận tôn thờ, đặt vào chỗ đứng thứ nhất, thì sẽ giúp con người phát triển hơn là đè bẹp con người. Kính trọng quyền lợi của Thiên Chúa, yêu mến Ngài trên hết mọi sự, đó là con đường hữu hiệu nhất để kính trọng nhân quyền. Kính trọng con người, yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu thương, đến độ chấp nhận hy sinh cho người mình thương, đó là điều khó. Và mỗi người chúng ta cần suy nghĩ cho nghiêm chỉnh khi dấn bước theo Chúa. Chúng ta có thật sự muốn theo Chúa, muốn làm người Kitô đích thực chăng? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta cần phải điều chỉnh lại, để việc dấn thân theo Chúa của chúng ta mỗi ngày được trọn vẹn hơn. Amen.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong ngày thơ, ngày say ấm.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một vài chứng tá của những người con của Giáo hội Việt Nam từ Úc Châu gửi về giúp đỡ cho giáo hội tại quê mẹ Việt Nam. Thật cảm kích trước tấm lòng luôn rộng lượng chia sẻ của bà con giáo dân cho giáo hội quê mẹ, cũng như cho những đồng hương kém may lành tại Việt Nam. Mỗi lần Nguyệt Sang Dân Chúa Úc Châu hay các cộng đoàn công giáo kêu gọi trợ giúp cho đồng bào bão lụt hay nạn nhân thiên tai, đều đã được bà con hưởng ứng rất nhiệt liệt. Người giáo dân Việt Nam Úc Châu rất kính trọng và vui mừng mỗi khi được đón tiếp các giám mục ghé thăm cộng đoàn. Các cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Úc lúc nào cũng cảm thông và thân thương chào đón các linh mục và tu sĩ từ Việt Nam. Khi các vị có dịp qua thăm thân nhân họ hàng, rồi ghé tham quan cùng dân lễ với cộng đoàn. Có lẽ nước Úc vốn hiền hòa và hiếu khách, dân Úc có lòng từ tâm chia sẻ, chẳng vậy mà trong các trận sóng thần hay động đất, dù dân số Úc Châu chưa đầy 20 triệu, mà chính phủ cùng dân chúng đã đóng góp những số tiền to lớn, có lần đứng đầu sổ thế giới, hay luôn luôn được xếp trong những thứ bậc hàng đầu trong các công cuộc bác ái từ thiện. Theo tinh thần của Úc Châu đa văn hóa ấy, người công giáo Việt Nam tại đây thật quảng đại, chia cơm sẻ áo với giáo hội quê nhà qua các việc từ thiện, trùng tu thánh đường hay các kế hoạch xây dựng giáo hội. Nhiều người tự mình quyên góp trong gia đình bạn bè để giúp đỡ các xứ nghèo vùng sâu, vùng xa. Có rất nhiều tổ chức đạo đời hàng năm tổ chức những ngày truyền thống hay thân hữu để quyên góp cho người cùi, cho trẻ em mồ côi, cho các học sinh giỏi nhưng nghèo, cho các em khuyết tật, vân vân và vân vân. Trong các nhóm tổ chức quy mô, còn có những nhóm tư riêng, chẳng hạn một nhóm mang danh xưng rất khiêm nhường, đó là nhóm Lòng Thương Xót Chúa. Họ là những người giáo dân đơn sơ, nhưng đã hy sinh thời giờ và tiền của. 5-3 ngàn Mỹ Kim, họ dành dụm được, họ về quê nhà, lặn lội tới các hang cùng ngõ hẻm để chia sẻ với những người cực kỳ nghèo túng hay những người bệnh tật bị tách ly khỏi xóm làng. Trong mùa bão lụt vừa qua, họ đã và đang hiện diện chia sẻ cảnh màn trời chiếu đất với các giáo xứ xa xôi hẻo lánh ở Vinh, ở Thanh Hóa. Họ mong ước có được 20-30 đô nữa để mua thêm mì gói, lo thêm bình nước ngọt cho bà con không còn nhà cửa, thiếu thốn đủ thứ, ngay cả nhu cầu tối cần thiết để sống như là con người. Họ thật là những dũng sĩ biết quên mình, quên lối sống tiện nghi tại Úc, xả thân vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Chúng tôi thiết nghĩ, những tấm lòng yêu thương chân thành, vui vẻ, tình nguyện chia cơm sẻ áo của người công giáo Việt Nam hải ngoại đang nói lên những sự thật trái ngược với những bài viết hay những phê bình lệch lạc một chiều của một số người về việc yểm trợ dành cho giáo hội và đồng bào tại quê nhà. Chúng tôi thật cảm kích trước tấm lòng quảng đại chia sẻ của quý độc giả Dân Chúa Úc Châu, đã và đang giúp cho đồng bào bão lụt tại Việt Nam. Tính đến ngày 28 tháng 8, Dân Chúa Úc Châu đã nhận được khoảng 4.000 đô và đã chuyển số tiền đó đến linh mục Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, kiêm Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Dân Chúa đã yêu cầu Ngài chuyển số tiền đó đến giáo phận Vinh hay một nơi nào cấp thiết đã bị bão lụt tàn phá. Giữa tháng 8 vừa qua, Dân Chúa cũng đã chuyển 1.000 Mỹ Kim nhân dịp có thành viên trong ban biên tập về ngay nơi đang bị bão lụt. Qua hai ân nhân ở Sydney, Dân Chúa đã nhận và chuyển 3.400 Mỹ Kim cho hai linh mục Việt Nam ở vùng bão lụt, đang viếng thăm Úc, đã vội trở về giáo xứ của mình. Dân Chúa cũng gửi cho nhóm Lòng Thương Xót Chúa 2.900 Mỹ Kim, để các anh chị ấy viếng thăm giúp đỡ những hoàn cảnh túng quẫn ở vùng sâu, vùng xa, trên đất nước thân yêu của chúng ta. Dân chúa Úc Châu mong sẽ còn đón nhận nhiều đóng góp của nhiều tâm hồn âm thầm, rộng lượng, chia sẻ. Không cần một ai biết tới ngoại trừ chính Thiên Chúa và lương tâm của họ. Họ đang thể hiện những hành vi yêu thương vì tình Chúa và tình người, vì yêu thương Giáo hội Mẹ Việt Nam, nơi đã một thời dưỡng nuôi đức tin của họ, mà họ muốn đền ơn báo nghĩa trong tình hiệp thông tôn kính. Xin cảm ơn những tấm lòng đơn sơ quảng đại của những người con cái Chúa và Giáo hội. Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, chủ nhiệm Nhật báo Dân Chúa, Úc Châu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thân mến, Trung tâm Cải huấn Tiha bên Ấn Độ là một trong những nơi diễn ra những cuộc đổi đời kỳ lạ nhất. Cách đây vài năm, chàng thanh niên Bhupinder Singh, 23 tuổi, bị đưa vào nhà tù Tiha ở ngoại ô New Delhi vì tội giết người. Khi mới đến đây, Singh là một người dữ tợn, ai cũng khiếp sợ. Thế rồi năm 1999, anh tham gia một chương trình thiền niệm trong tù. Ngày nay, theo các viên chức làm việc trong tù, anh đã trở nên hiền lành và rất quảng đại. Với khoảng 11.000 trại viên, Trung tâm Cải huấn Tiha không những là nhà tù lớn nhất tại Ấn Độ, mà còn là một trong những nơi nguy hiểm nhất, bởi vì đây là nơi giam giữ dành cho những tay tội phạm sừng sỏ nhất trong nước. Nhưng từ giữa thập niên 90, khi các phương pháp ngồi thiền được đưa vào trong trại giam, khuôn mặt của nhà tù Tiha đã thay đổi hẳn. Đã từng là những tay tội phạm nguy hiểm nhất, nay những con người này lại rao giảng hòa bình, tình thương và sự cảm thông. Hiện nay có đến hàng ngàn trại viên ngồi thiền mỗi ngày. Các bản năng bạo động của họ đã nhường chỗ cho sự an bình và thanh thản nội tâm. Thay vì tiếp tục đâm chém nhau trong tù, nhiều người trồng hoa. Pravin Chawla, 28 tuổi, bị tù chung thân vì tội hãm hiếp người bạn gái cũ của mình. Anh cho biết, sau khi tham dự những buổi ngồi thiền, anh không còn gây hấn với bất cứ ai nữa. Về sau, anh còn là một nhân viên giảng huấn về thiền. Anh nói như sau, tôi biết rằng, bạn có thể tìm được an bình và một ý thức tự do sâu xa hơn trong khuôn viên nhà tù. Tôi không bao giờ nghĩ rằng ngồi thiền có sức mạnh giải thoát như thế. Trong bốn kỹ thuật ngồi thiền được đưa vào nhà tù Tiha, Vipassana là kỹ thuật đòi hỏi hơn cả. Theo nguyên ngữ, Vipassana có nghĩa là nhìn sự vật theo đúng bản chất của chúng. Người ngồi thiền theo kỹ thuật này được huấn luyện để quan sát mối liên kết chặt chẽ giữa tư tưởng và những cảm xúc trong thân thể mình. Khởi sự, các tù nhân tại Tiha theo một khóa ngồi thiền 10 ngày. Trong thời gian này, họ phải tập tự chủ bằng cách không nói, không có sinh hoạt tính dục và không dùng các chất kích thích. Họ ngồi trong một căn phòng yên tĩnh hàng giờ mỗi ngày, tập trung vào việc thở đều. Sang ngày thứ tư, họ học cách phản ứng trước những cảm xúc hay thúc đẩy của thể xác. Với một kỷ luật như thế, chỉ trong một thời gian ngắn, sự an bình và thanh thản sẽ trở lại trong tâm hồn. Chính phủ Ấn Độ rất hoan hỷ vì kết quả tại Trung tâm Cải huấn Tiha và yêu cầu đưa phương pháp ngồi thiền này vào mọi nhà tù trong nước. Nhiều tù nhân không còn xem nhà tù là một nơi giam giữ đáng sợ nữa. Anh Bhupinder Singh tuyên bố như sau. Tôi được may mắn ở thêm một thời gian trong tù, bởi vì tại đây tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình giác ngộ của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm tại nhà tù Tihar trên đây gợi lại cho chúng ta xác tín mà nhà văn Nguyễn Khải đã đặt trên môi miệng của một huyện ủy trong một câu chuyện ngắn của ông. Sau khi cho tu sửa lại các chùa chiền trong huyện, ông cho mời các nhà sư về đánh chuông gõ mõ tụng kinh. Ông huyện ủy tin chắc như sau. Sáng một hồi chuông, tối một hồi chuông, tên cướp nào nghe mãi rồi cũng phải hồi tâm. Đó là phép màu của các tôn giáo. Bạo động, trộm cướp, đồi trụy có diễn ra thì cũng diễn ra trong các quán nhậu, các tụ điểm ăn chơi, các hộp đêm mà thôi. Vào nơi thờ phượng tôn nghiêm, chả ai còn lòng dạ nào để gây náo loạn nữa. Tôn giáo vốn xoa dịu những sôi sục và khuynh hướng bạo động thấp hèn trong con người. Chống lại tôn giáo, tiêu diệt tôn giáo, hay ngay cả tìm cách hạn chế các hoạt động tôn giáo là góp phần tạo ra lỗ hổng đạo đức, mở ngõ cho suy đồi vậy. Thật ra, bách hại tôn giáo, dù có tinh vi đến đâu, cũng đã là một hành động thả lỏng cho khuynh hướng bạo động thấp hèn của mình trồi lên. Chính vì thế mà bất cứ một chế độ nào có chủ trương tiêu diệt tôn giáo, chống lại tôn giáo hay hạn chế sinh hoạt của tôn giáo cũng đều là một chế độ xây dựng trên bạo động. Một chế độ như thế, càng cố gắng sử dụng bạo động để dẹp bỏ bạo động đến đâu, càng lẩn quẩn trong cái vòng bạo động mà thôi. Các tín hữu Kitô biết rằng, sứ điệp mà họ loan báo là sứ điệp hòa bình. Và để loan báo sứ điệp ấy, họ cần có tâm hồn tràn ngập an bình. Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban tặng sự bình an cho chúng con. Xin Chúa, đừng nhìn đến tội lỗi của chúng con, nhưng xin rộng lòng tha thứ cho chúng con, và biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn nỗi lòng để con đem tin tin vào nơi nghi nan chiếu trong cây vào nơi thất vọng để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được sinh khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Gặp lại bản thân vì chỉ có khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission,